Xin chào, mình là Ready và các bạn đang lắng nghe Marketing Life Podcast.
Xin chào mọi người. Trong cái live ngày hôm nay thì Ready sẽ chia sẻ mọi người về cách mình xây dựng kênh và cách mình build nhãn hiệu. Thì cái này thì chắc chắn là sẽ giải đáp được một khá là nhiều thắc mắc của các bạn. Nếu như mà các bạn thắc mắc rằng là tại sao một TikToker chỉ có 16.000 follow mà cũng có người booking, thì live ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái điều đấy. Rằng tại sao mà mình chưa đến 100.000 follow, mình chưa có 1 triệu người theo dõi mà mình vẫn có những cái job booking đủ để mình có thể ở những cái nơi mà có view như thế này, vẫn được đi công tác, vẫn có thể sống được với nghề đó. Tại vì chắc chắn một điều ấy, đó là khi mà, nhất là với những bạn nào mà đang build kênh TikTok, các bạn có thể là các bạn build cho công ty hay là build cho cá nhân các bạn thôi, thì mình chắc chắn một điều ấy, đó là các bạn cũng rất là quan tâm đến việc rằng làm sao để được nhiều follow. Nhưng thực sự mà nói ấy, khi mà các bạn đã thực sự trở thành một influencer rồi, một nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp rồi, thì bạn sẽ hiểu rằng là cái việc follow nó chỉ là một trong những yếu tố giúp bạn có được thu nhập. Nói thẳng ra nó chỉ là một trong yếu tố nhỏ giúp bạn thương mại hóa kênh của mình thôi. Thẳng thắn với các bạn nhá, hiện tại thì Ready đang là chủ một doanh nghiệp, và doanh nghiệp của mình thì bên cạnh việc sáng tạo nội dung podcast thì mình còn quản lý một vài bạn influencer. Và thẳng thắn mà nói thì các bạn influencer đấy, bạn nào cũng có follow hơn mình. Có bạn 1 triệu 3 follow, có bạn 200.000 follow, có mỗi mình là có mười mấy nghìn thôi. Nhưng mà tại sao, bằng cách nào mà những bạn ý, thậm chí cái bạn mà 200.000 follow, còn cái booking của bạn ấy trước khi mà về mình thì giá rất là thấp. Mà tại sao với một người mà ở là follow thấp như mình, nhưng mà mình vẫn có thu nhập từ kênh, không chỉ kênh TikTok mà còn là kênh podcast của mình và những cái dự án hợp tác của mình với những giá trị hợp đồng lớn, thì đó là cái điều mình sẽ chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Thì nếu như mà các bạn thấy cái live này nó phù hợp với các bạn, nó là những cái điều mà các bạn đang quan tâm, đang hướng tới, thì các bạn có thể giúp Ready là tương tác, comment, like, có thể là share giúp mình. Cái live này thì mình nghĩ rằng là nó sẽ không quá phù hợp cho những bạn nào mà đang build kênh của công ty, bởi vì là mình sẽ chia sẻ giữa kênh và nhân hiệu, còn thương hiệu của công ty nó sẽ có thể là một cái trường hợp khác. Nên là các bạn có thể cân nhắc nhá. Dĩ nhiên rằng là nếu như bạn nào đang build kênh TikTok của công ty ấy, hay là bất cứ một kênh social nào của công ty, thì các bạn cũng có thể học hỏi được một chút từ đây, nhưng mà nó sẽ không quá nhiều. Vì cái live ngày hôm nay sẽ dành cho những bạn nào muốn trở thành creator, một nhà sáng tạo nội dung, một influencer, một người có sức ảnh hưởng thực sự ở trên mạng, để các bạn hiểu rằng là cái cách mà các bạn nên làm nó là gì. Ban nãy mình cũng có nói rồi, đó là thường phần đông người Việt chúng ta, kể cả những người có chuyên môn hay là chưa có chuyên môn, thì thường mọi người hiểu lầm hai điều này là một. Nhưng thực chất cái việc build kênh và cái việc build nhân hiệu là hai việc tách rời. Kênh tức là những cái platform, mỗi platform thì có một đặc thù riêng về tính chất, về cách vận hành, cũng như là về cái target audience, tức là cái người dùng của nó. Ví dụ như là nền tảng xem video dài sẽ có tính chất của video dài, đúng không? Nền tảng xem video ngắn như kiểu TikTok thì sẽ có một tính chất của người dùng TikTok, cũng như là những cái policy riêng của nó. Nền tảng mặt sách sẽ có cái policy của mặt sách, sẽ có một cách vận hành của mặt sách. Các bạn có bao giờ thắc mắc rằng là tại sao TikTok cũng cho đăng hình, cũng cho đăng video, nhưng mà nó lại không cho đăng content only text giống như mặt sách không? Hay là ví dụ như là nền tảng IG thì nó cho đăng cả hình cả video, nhưng mà cái video ở trên đấy nó sẽ phải có một cái visual nó đẹp hơn TikTok. Cái đó là một điều chắc chắn luôn. Các bạn có thể re-up, nhưng mà chắc chắn là những cái content mà viral được ở trên nền tảng IG thì nó bắt buộc phải là những content có visual đẹp. Các bạn sẽ rất hiếm khi các bạn bắt gặp những cái video mà visual của nó không đẹp ở trên IG lắm. Còn TikTok thì nói thẳng ra là thượng vàng hạ cám đủ cả, có cái đẹp, có cái không đẹp. Nhưng mà chắc chắn một điều, tất cả những người xây dựng nội dung mạng xã hội ấy đều biết rằng là IG là một nền tảng trọng về visual. Thì đó là các platform. Mỗi cái platform nó sẽ yêu cầu người creator, người sáng tạo nội dung, họ phải customize content khác nhau, tức là họ phải có những cái sự điều chỉnh những cái làm sao để nó phù hợp với lại cái tính chất cái content đó. Có những cái nội dung mà các bạn có thể đăng lên trên những cái nền tảng lưu trữ video dài, sau đó các bạn cắt ngắn, rồi các bạn đăng lại lên trên những nền tảng lưu trữ video ngắn, nhưng mà sẽ không phải lúc nào nó cũng sẽ phù hợp. Còn những người nào mà ví dụ các bạn gọi là TikToker á, các bạn chuyên làm nội dung video ngắn, thì khi các bạn bạn làm video dài chưa chắc nó đã làm được nha. Các bạn quen làm những cái nội dung kiểu ngắn ngắn khoảng 1 phút, 1 phút rưỡi, đến khi mà các bạn vào một cái vlog mà nó kéo dài 10 phút, 20 phút, thậm chí là một cái vlog 60 phút thì chưa chắc các bạn đã làm được. Cái đấy mình khẳng định luôn với mọi người nha. Và ngược lại, có những người làm vlog đến 60 phút nhưng mà khi bắt đầu tóm gọn lại tất cả mọi thứ để làm cái video chỉ có vỏn vẹn khoảng 90 giây thì chưa chắc họ đã làm được. Thì đây là cái sự khác nhau của việc build kênh. Còn nhân hiệu hay tiếng Anh gọi là personal branding, tức là gọi là thương hiệu cá nhân á, thì nó lại có một điều khác. Nó không chỉ là nó vượt ra khỏi cái sự customize theo nền tảng, mà nó cái nhân hiệu của các bạn nó là dựa trên cái tính đồng nhất và xuyên suốt. Tức là sao? Tức là như ban nãy mình phân tích ấy, đó là nền tảng cùng là video nhưng trên TikTok nó khác với trên IG, nó khác với trên nền tảng lưu trữ video dài. Nhưng cái hình ảnh mà các bạn nhớ về cái người creator đó thì trên bất cứ nền tảng nào họ cũng cần phải duy trì một dạng giống nhau. Ví dụ như kiểu là anh Độ Mixi là streamer về game. Chứ anh ấy chưa bao giờ xây dựng, anh ấy là một người streamer về đời sống, chia sẻ về xã hội hay cái gì cả. Chỉ là trong những cái buổi talk stream của anh ấy thì có những lúc mà fan của anh ấy donate thì anh ấy mới trả lời thôi. Xong nó lên viral chứ không phải là anh ấy là một người chuyên nói đạo lý. Thì hình ảnh của anh ấy trước giờ anh xây dựng là một người chuyên về game, nên lên trên nền tảng nào anh ấy cũng sẽ nói về game. Video ngắn, video dài nó đều về game và có thêm vlog ở trong đấy. Nhưng anh ấy cũng không xây dựng theo kiểu là mình là người chuyên làm vlog. Anh ấy không có nhận bản thân là vlogger. Anh ấy là YouTuber chứ không phải vlogger. Mặc dù là vlog của anh ấy rất xịn, rất đẹp, đầu tư máy móc và content rất nhiều, và kịch bản đường dây rất rất đã luôn. Xem mỗi cái vlog 45 60 phút của những người như kiểu là anh Độ hay là anh Khoai Lang Thang thì kiểu cảm giác giống như kiểu đang xem một cái bộ phim á, nó rất là đã. Nhưng mà họ định anh lại Khoai Lang Thang thì là vlogger rồi, nhưng anh Độ chưa bao giờ là định dạng anh ấy là vlogger cả. Thì nó là cái sự khác nhau giữa việc là xây kênh và việc xây nhân hiệu. Thì đến đây thì mình nghĩ rằng là các bạn cũng lờ tờ mờ hiểu cái ý của mình ở đây là gì rồi, rằng tại sao lại là xây kênh và tại sao lại là xây nhân hiệu. Thì mình sẽ đi vào chi tiết phần sau này nhé. Đầu tiên đó là việc xây kênh. Các bạn có hiểu hay hiểu nôm na, việc xây build kênh nó chính là cái việc các bạn build cái platform đấy nó trở nên tốt hơn. Thì một cái kênh nó được đánh giá là tốt ở những điểm gì? Chắc chắn điểm đầu tiên đó là dựa trên cái performance của cái kênh đấy. Performance của nó chính là những con số của cái kênh. Trong thuật ngữ marketing nó gọi là platform insight hay là channel insight. Nó sẽ là kiểu số follow của các bạn này, lượt view video của các bạn này, lượt người ta tương tác, người ta react cái video đấy, người ta có thể share hay là save cái video đấy về này, hay là lượt target audience. Những cái target audience và những người follow kênh của bạn là những ai. Kênh của Ready nhá, lượt follow không cao nhưng mà cái đối tượng của mình lại là những đối tượng mà sống gọi là có chất trong xã hội. Tức là các bạn biết đấy, đó là ví dụ trên TikTok này thôi nhá, thì nó sẽ phân chia là 18 đến 24, 24 đến 35, 35 đến 45, 45 đến 55. Thì một lúc nào đấy Ready có thể share với các bạn cái insight kênh của Ready luôn. 18 đến 24 của mình chỉ có hơn 50%, hình như khoảng 60% thôi. Còn gần 40% còn lại nó nằm ở nhóm 25 đến 35 và 45 đến 55. Đấy là cái nhóm rất là ít ở trên TikTok. Nhưng mà cái nhóm đấy lại là nhóm tiêu dùng chính của xã hội. Các bạn hiểu không ạ? Tức là cái nhóm 24, 18 đến 24 ấy là những nhóm mà cái thu nhập của họ thấp. Nói thấp quá thì cũng không hẳn nhá, mình chỉ đang nói thấp hơn so với những cái nhóm kia thôi. Tại vì các bạn vẫn còn đi học, cái độ tuổi đấy là phần lớn các bạn đi học và cái công việc, cái việc đi làm của các bạn nó chỉ chiếm một ít thời gian thôi. Thế nên là đấy sẽ là nhóm mà có thu nhập chưa cao ở trong xã hội. Nhưng cái nhóm từ 24 trở lên là nhóm bắt đầu đi làm chính rồi, đi làm full time rồi thì thu nhập các bạn sẽ tốt hơn. Còn cái nhóm mà trên 35 thì các bạn biết rằng là phần lớn thu nhập của người ta cũng sẽ cao. Đấy là lý do tại sao mà kênh của mình cái lượt tổng lượt follow nó không cao, nhưng mà vì TA kênh của mình là một TA mà có mức chi tiêu tốt, đấy là lý do tại sao mình vẫn có những lời mời hợp tác của những thương hiệu mà họ không cần quá viral, mà họ cần hình ảnh khách hàng của họ là những người có thu nhập tốt ở trong xã hội. Còn những cái kênh mình biết là có những kênh nhá, thậm chí vài trăm ngàn follow, thậm chí cả triệu follow, nhưng cái TA kênh đấy nó đến khoảng 70-80% là những người rất trẻ, 18 đến 24 tuổi, thì chắc chắn là cái chi tiêu dùng của người ta nó sẽ thấp. Và cái việc rằng người ta nhận được cái, người ta xem những cái video ấy mà kiểu của những cái thương hiệu mà cái mức chi tiêu, cái cost của nó lớn ấy, thì làm sao mà có thể tương tác được, đúng không? Đấy là một cái điều đầu tiên mà các bạn sẽ phải phân tích. Khi mà các bạn build kênh thì chắc chắn rằng là điều quan trọng nhất của các bạn ấy, đó là phải làm mọi thứ để mà tăng trưởng các chỉ số ban nãy mình nói, đó là follow, view, react, target audience. Các bạn làm tất cả mọi thứ để tăng trưởng ở những chỉ số đấy, và các bạn sẽ nhận được những cái booking nhỏ này dựa trên cái performance của các bạn. Nhưng các bạn biết mặt trái của điều này là gì không? Đó là cái KPI của các bạn ấy nó sẽ là về performance, nó sẽ là về con số. Dĩ nhiên là cái việc KPI về con số thì nó không có gì sai ha. Nhưng mà khi mà các bạn chịu những cái KPI một cách vô hình về con số ấy, thì điều đấy sẽ dẫn đến một cái vấn đề, đó là các bạn sẽ luôn luôn bị stuck trong cái câu hỏi flop thì sao. Nếu như bạn nào đã bắt đầu làm kênh TikTok rồi, cho dù các bạn làm thương hiệu cá nhân hay các bạn làm thương hiệu cho công ty, cho doanh nghiệp, thì các bạn đều sợ một điều, đó là flop. Ai làm TikTok hay là ai làm bất cứ một kênh nào cũng sẽ rất sợ flop. Nhưng mà nếu như mình, vì mình sợ flop, mình làm mọi thứ để kênh mình không flop, thế nên là đấy là lý do tại sao mà có những bạn, các bạn ý build kênh bằng cách là các bạn ý làm những cái content bẩn, các bạn ý bất chấp tất cả mọi thứ, các bạn ấy chửi người này chửi người kia, kiếm chuyện với người nọ, nói về những cái điều mà quá là gây tranh cãi nhưng mà theo hướng nó quá tiêu cực, tạo ra những cái content bẩn để gọi là gây sốc trong cộng đồng. Ví dụ như những content theo kiểu là những ngành học vô dụng nhất, hay là có cái bạn reviewer đi review quán cơm của người ta, sau đó nói những cái người xem kênh là trẻ trâu sợ cái đờ bờ đấy, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là lý do tại sao mà họ phải làm những content như thế, bởi vì là các bạn rất sợ flop, bởi vì cái giá trị của các bạn nó nằm ở cái performance của kênh. Ví dụ một ngày kênh của bạn đang vài trăm nghìn lượt xem, nó xuống một phát 1.000 lượt xem một cái là bạn sẽ hú hồn ngay, bạn sẽ ngay lập tức bạn lao đầu vào việc rằng là tại sao nó lại như thế. Nhưng mà thực sự mình phải nói với các bạn nhé, đó là trên những cái nền tảng mà nó cổ suý cái việc tiêu thụ nhanh như kiểu TikTok ấy, thì đôi khi ấy, việc các bạn bị flop ấy nó không hẳn là do cái content của các bạn đâu, mà nó là do mà cái lúc mà các bạn đăng cái video đấy lên thì đồng thời cũng có rất là nhiều những cái kênh khác họ đăng lên, và thậm chí là sẽ có những cái campaign, những cái chiến dịch của những thương hiệu lớn mà họ cộng tác với TikTok. Nếu như mà các bạn build kênh nhé, các bạn thi thoảng các bạn sẽ nhận được những cái thông báo, những cái notification từ TikTok họ gửi về cho các bạn, mời các bạn tham gia một cái chiến dịch của một thương hiệu nào đấy, đúng không? Thì chính cái chiến dịch đó đang là cái chiến dịch mà đang cộng tác với TikTok. Thì dĩ nhiên khi mà các brand họ cộng tác với TikTok thì TikTok sẽ giúp họ đẩy traffic về rồi, đó là điều chắc chắn mà ai cũng sẽ hiểu. Thì các bạn hiểu đấy, đấy là ví dụ cùng một thời điểm đấy có khoảng một đến hai brand đang làm chiến dịch lớn ở trên TikTok thôi, thì TikTok nó sẽ đẩy traffic về những cái video có liên quan đến những cái brand đấy. Thì đồng nghĩa việc là nếu như bạn đăng video vào cái lúc đấy, chắc chắn rằng cái traffic của bạn nó sẽ bị thụt đi. Đấy là cái cách mà cái nền tảng nó vận hành, tức là nói thẳng ra là nó mở ra một cái nền tảng cho người dùng free, không thu phí, đúng không? Thì nó sẽ phải kiếm lời từ những cái khoản khác. Thế nên là các bạn cũng đừng trách trách móc cái nền tảng quá nhiều, mà các bạn phải hiểu là đấy là cái cách vận hành của cái nền tảng và đấy là cách vận hành của sống. Các bạn đang không có thực sự gọi là, nói chung là đừng đừng trách móc nó quá nhiều, bởi vì là các nếu như các bạn muốn build kênh thì các bạn bắt buộc sẽ phải hiểu rằng là cái giá trị của mình ở đâu và các bạn phải build trên đấy. Nhưng mà có một điều nữa mình cũng mong là các bạn hiểu ấy, đó là cái việc build kênh ấy nó là một optional, tức là nó là một cái điều mà các bạn được quyền lựa chọn. Các bạn được và nên lựa chọn những cái nền tảng nào nó phù hợp. Và tại sao, bây giờ mình sẽ đặt một câu, cho các bạn một câu hỏi, đó là các bạn biết tại sao nhiều influencer không build hoặc là rất lâu sau khi họ nổi tiếng rồi họ mới lựa chọn build TikTok không? Ví dụ nhá, anh Độ Mixi. Anh Độ là một người rất quan tâm đến bản quyền hình ảnh. Dĩ nhiên là không đến cái mức gọi là ai đó share video của anh ấy nên anh ngay lập tức anh ấy đánh gậy. Nhưng anh ấy rất ghét cái việc re-up nội dung của anh ấy lên các kênh khác. Cái nền tảng YouTube kia ấy, thì nó sẽ bảo vệ bản quyền hình ảnh tốt hơn cái nền tảng TikTok này. Đó là một điều chắc chắn, mình tin rằng các bạn không cần phải học về marketing, các bạn cũng biết cái điều đấy. Anh Độ rất ghét những cái liên quan đến bản quyền hình ảnh này. Anh Độ không thích những cái content mà kiểu nó bị trash, nó kiểu rác ấy. Và anh Độ ngại những cái nền tảng mà kênh nó cái nền tảng đấy quá nhiều trẻ trâu. Đấy là lý do, cái này không phải là mình đoán đâu nha, mà anh Độ đã từng chia sẻ trên stream rồi. Đó là có một thời điểm anh Độ không hề muốn build kênh TikTok nhưng mà được mời, và họ phải gọi là anh ấy cũng nói với họ luôn rằng là bây giờ muốn anh làm TikTok ấy thì đấy, bây giờ những cái vấn đề anh quan tâm là bản quyền rồi các thứ ấy, thì cái nền tảng nó sẽ phải đảm bảo cho anh ấy cái đấy. Ví dụ như kiểu là có thằng nào mà re-up video của anh ấy là ngay lập tức phải đập cái kênh đấy liền, kiểu kiểu như thế. Thì đấy là cái lý do tại sao anh Độ rất lâu sau anh Độ mới chơi TikTok. Hay là ví dụ như là một người mà đã từng lên podcast mình vài lần rồi, đó là chị Giang ơi á. Chị Giang có kênh YouTube, có kênh podcast. Chị Giang cũng có TikTok luôn, nhưng mà nếu như các bạn xem kênh TikTok chị Giang, các bạn sẽ thấy rằng là chắc là cũng khoảng 1 năm mà chị Giang không đăng cái gì cả. Kênh TikTok gần như không có hoạt động. Rồi là ví dụ có một bạn nữa ở trong team mình, đó là Minh Cả Đuối. Minh Cả Đuối hiện tại thì có khoảng 1,3 triệu follow trên TikTok, và bạn ấy chỉ hoạt động trên nền tảng TikTok thôi. Bạn ấy không build Facebook, cũng không build một kênh nào khác. Mới đây thì Minh Cả Đuối khi mà về team mình thì có làm thêm podcast, tại vì là bọn mình định hướng cho Minh Cả Đuối lên một hình ảnh nó cao cấp hơn, và bọn mình hướng đến cái đối tượng target audience nó chất lượng hơn. Thế nên là còn cái kênh trên TikTok hiện tại của Minh nó là một kênh nó thiên về hài hước nhiều hơn. Còn Minh theo cái mong muốn của cá nhân Minh và định hướng của team mình, đó là mình sẽ phát triển dần dần hướng đến những cái tệp mà người ta tiêu thụ những cái chất lượng mà nó có chiều sâu hơn. Thế nên bọn mình cho Minh làm podcast, chứ Minh chỉ có mỗi TikTok và podcast thôi, mình không làm kênh khác. Thì mình sẽ nói đến các bạn một cái yếu tố ban nãy mình có nói đến, việc là các bạn build kênh ấy nó là một lựa chọn của các bạn, và các bạn bắt buộc phải lựa chọn nhé. Một trong những yếu tố tiên quyết và quan trọng, đối với cá nhân mình là quan trọng bậc nhất, nhưng mà đối với người khác thì có thể không phải bậc nhất đâu, nhưng mà nó vẫn quan trọng, đó là nhân hiệu. Các bạn phải xác định được nhân hiệu, sau đó các bạn hãy chọn cái nền tảng mà các bạn xuất hiện và các bạn build cái nền tảng đó lên. Thật sự đấy, các bạn cần phải làm cái điều đấy, tức là biết nhân hiệu của mình muốn xây dựng là gì, sau đó mới chọn kênh để phát triển. Thì đó là cái điều mà các bạn cần phải cân nhắc trước khi mà các bạn build kênh. Thì bây giờ mình sẽ đến nói về cái việc là build nhân hiệu. Ở những bạn nào vào sau thì có thể nghe lại cái buổi live ngày hôm nay của mình trên nền tảng podcast nhé. Mình cũng tại vì mình cũng đã chia sẻ đến đây là cũng là nửa nửa cái nội dung rồi, mình sẽ không không tua lại. Sau khi thật ra không phải sau khi mà thực ra trước khi mà các bạn build kênh ấy, các bạn nên có nhân hiệu, các bạn nên build nhân hiệu của các bạn trước. Nhân hiệu hay personal branding nó là, mình nói nôm na thôi chứ mình sẽ không nói học thuật. Nếu như mà các bạn muốn tham khảo gọi là khái niệm chi tiết của nhân hiệu là gì thì mình nghĩ các bạn Google là ra, các bạn không cần phải đến đây nghe mình nói. Đó là nhân hiệu, các bạn chỉ cần hiểu là nhân hiệu là cách mà các bạn nhìn nhận bản thân, và nó phản ánh cái cách mà thế giới nhìn nhận về bạn. Ví dụ nhá, những cái người mà theo đuổi hình ảnh nó sạch, nó tử tế, nó văn minh như kiểu chị Giang không muốn dính vào drama, và chị Giang cũng không không hướng cái nội dung của mình đến những đối tượng mà quá trẻ trâu, mà cái nhận thức của bạn các bạn ấy về đời sống nó chưa hoàn thiện, thế nên chị Giang không build TikTok. Đấy là lý do mà mình thấy. Tiếp theo, ví dụ những người mà xây dựng hình ảnh là một người gọi là không ngại drama, sẵn sàng gọi là phản biện, phản bác những cái điều không không phù hợp ở trên mạng xã hội, thì họ sẽ chọn những cái nền tảng mà họ không họ sẽ sẵn sàng họ chiến ở trên bất cứ nền tảng nào. Ví dụ như Võ Hà Linh, hay ví dụ như chính mình là một người xây dựng hình ảnh, mình không ngại đối đầu. Hình ảnh thứ ba mà các bạn có thể nhận là cái người ban nãy mình nói rồi đó, Độ Mixi. Anh Độ là một người mà truyền cảm hứng rất là nhiều, và anh Độ thường đứng lên bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân mình cũng như của cộng đồng. Thì ở bên nước ngoài có một người có hình tượng tương tự như anh Độ, đó là Taylor Swift. Các bạn đừng so sánh cái dĩ nhiên là nếu như mà so sánh giữa gọi là một người nổi local và một người nổi global thì nó khập khiễng đúng không? Nhưng mà mình chỉ đang nói về cái hình ảnh mà người ta hướng đến thôi, cái dạng cái nhân hiệu của người ta là cái mà người ta muốn khán giả họ nghĩ về họ. Sorry, đoạn này mình xin nói lại một tí, đó là cái nhân hiệu người ta xây dựng là cái mà người ta muốn khán giả nghĩ về. Thì Taylor Swift hay Độ Mixi là những người đã xây dựng rất thành công cái việc rằng là họ là người quan tâm đến cộng đồng, quan tâm đến những giá trị lớn lao, và họ sẵn sàng lên tiếng bảo vệ những quyền lợi chính đáng của bản thân cũng như của cộng đồng. Ví dụ như về vấn đề bản quyền, vấn đề về con người, vấn đề về từ thiện. Hay là sẽ có những người mà cũng là anh Độ nhé, nhưng anh Độ có một hình ảnh khác, đó là một nhà sáng tạo đúng nghĩa ấy, tức là người ta kiến tạo nên những cái sự khác biệt. Bây giờ các bạn sẽ thấy rất là nhiều kênh họ làm theo của công nghiệp, tức là thời gian nếu như các bạn làm YouTube ấy, chết mẹ rồi, hy vọng là TikTok không scan cái này. Nhưng mà nếu như các bạn làm những cái nội dung dài trên những nền tảng YouTube ấy, thì bạn sẽ biết rằng là có rất là nhiều kênh họ làm theo kiểu họ chạy KPI về số lượng ấy. Thế là họ bắt đầu ra những cái video chỉ có khoảng 10, 15 phút thôi, thậm chí là chưa đến 15 phút, cơ 10, 11 phút ấy, kiểu như kiểu là ra để cho nó đủ KPI để có thể gọi là nhận được tiền quảng cáo trên cái nền tảng đó rồi ấy. Nhưng mà anh Độ vẫn lựa chọn làm những cái vlog dài bốn mấy 60 phút ấy. Và bây giờ trên thị trường không có quá nhiều người dám làm những cái nội dung dài hơn như vậy nữa, tại vì chắc là một điều nó sẽ tốn chi phí, nó tốn thiết bị máy móc này, nó tốn chi phí thẻ nhớ này, nó tốn chi phí nhân sự edit này, nó tốn thời gian để up lên. Một cái video 10 phút bạn có thể edit nó trong một buổi chiều, nhưng một vlog dài 60 phút bạn không bao giờ edit được nó trong một ngày. Mình chắc chắn với các bạn luôn, mình đã từng làm vlog 30 phút và mình mất đến 3 ngày để edit xong nó. Không bàn đến những cái vấn đề kỹ thuật nếu như bạn là người tự làm cái vlog đấy. Nhưng nếu như kể cả cho dù bạn có team thì cái việc người ta làm nhanh nó là do yếu tố kỹ thuật. Nhưng nhá, người ta làm ra video xong, bạn là người chủ kênh hay bạn là người đứng mũi chịu sào cái kênh đó, bạn sẽ phải là người kiểm duyệt cái video đó, cái nội dung đó. Thế là nó sẽ ngày này qua ngày nọ qua ngày nọ, nó tốn thời gian hơn rất là nhiều. Nhưng mà anh Độ vẫn đi theo cái kiểu đấy, anh Độ không muốn mình trở thành một người làm công nghiệp, làm những cái nội dung mì ăn liền. Đó là hình ảnh, đấy là nhân hiệu của anh Độ. Hay là ví dụ như kiểu mình quay lại mình nói mình một chút, đó là tại sao mình không thích người ta giới thiệu mình là TikToker. Và mình cũng sẽ nói thật với các bạn luôn là mình không muốn người khác gọi mình là TikToker. Mình cũng không xây dựng hình ảnh là một người làm TikTok. Mình làm bởi vì thẳng thắn là như này, mình là một người đã có được thành công ở lĩnh vực khác rồi. Trước khi mình làm TikTok ấy là mình đã làm nội dung về podcast và mình đã được có một lượng người theo dõi ổn định rồi. Sau đó mình mới lấn sân sang TikTok, thì lĩnh vực chính của mình đã làm tốt rồi, mình chỉ đánh sang TikTok để gia tăng thêm cái độ nhận diện thôi. Và mình không muốn bị coi là một trẻ trâu. Mình nói thật với các bạn rằng là bây giờ nhắc đến TikToker là ngay lập tức người ta sẽ đánh đồng cá mè một lứa là một bọn kiểu lộn nhộm lôm côm trẻ trâu ở trên mạng, cho dù là bạn có là người lớn tuổi đến bao nhiêu đi chăng nữa, thẳng thắn là thế. Người ta sẽ luôn luôn gọi bạn là TikToker và người ta sẽ đi kèm những cái ánh mắt nó không hề thiện cảm. Ngày xưa khi mà mang cái danh xưng là YouTuber ấy nó sang bao nhiêu, thì bây giờ khi mà gọi là TikToker thì nghe nó trẻ trâu bấy nhiêu. Thế nên là mình xác định rằng là mình không có ghét cái nền tảng TikTok, nhưng mà mình cũng phải xác định rằng là người dùng nền tảng TikTok phần lớn nó là ai, và mình không muốn thu hút những cái đối tượng như thế. Thế nên là mình bắt buộc mình phải thành công ở một lĩnh vực khác, sau đó mình đánh sang và mình cũng xây dựng hình ảnh như thế. Có hai hình ảnh nữa mà mình không muốn người ta nhớ đến mình, đó là mình chưa bao giờ nhận bản thân là chuyên gia. Và khi mình xuất hiện ở trong những chương trình, ví dụ đứng trước sinh viên, khi mình được mời tham gia những sự kiện kiểu làm chia sẻ trên talk show, workshop, hay là mới đây nhất là mình tham gia một buổi phỏng vấn trên tạp chí của Trường Kinh tế Quốc dân, thì mình cũng nói với các bạn ấy luôn, đó là đừng gắn anh với cái title là chuyên gia hay là cái title là diễn giả. Anh không muốn. Nếu như mà các bạn phải gắn cái title nào đấy thì chỉ cần gọi anh là một nhà sáng tạo nội dung đa kênh, một nhà sáng tạo nội dung đa kênh Multimedia Creator và Marketing Advisor, tức là một người tư vấn về marketing. Chứ anh không muốn là một chuyên gia marketing, hay anh cũng không có ý định xây dựng là một diễn giả về marketing. Đấy, đấy là cái mà mình tự nhìn nhận bản thân mình và mình muốn thế giới nhìn nhận mình là như thế. Là một người sáng tạo nội dung và là một người có hiểu biết về marketing, tư vấn cho các doanh nghiệp về marketing, nhưng mình không có dám, mình không muốn người ta nhìn mình là chuyên gia. Thì từ cái nhân hiệu này, các bạn sẽ cần trả lời một cái câu hỏi ấy, đó là Bạn đang đại diện cho ai, cho nhóm đối tượng nào và cho điều gì? Tức là bạn đang đại diện cho một cái giá trị nào? Bởi vì là khi mà các bạn trả lời được những cái câu hỏi đấy ấy, thì các bạn mới chọn cái kênh tốt được. Còn nếu như mà ngay lập tức bây giờ, ví dụ bây giờ mình hỏi các bạn muốn đi làm, các bạn muốn trở thành một creator, và điều ngay lập tức mà các bạn lao đầu vào đó là các bạn làm những cái video trên TikTok. Nhưng nếu mình hỏi các bạn rằng là các bạn muốn làm một creator trong lĩnh vực gì, các bạn không trả lời được. Các bạn muốn xây dựng hình ảnh ra sao, các bạn muốn là một đứa reviewer hàng quán nào cũng lê la, hay các bạn muốn xây dựng là một định vị, là một định vị cao cấp, mình hợp tác với những cái thương hiệu lớn, mình có sức ảnh hưởng, nó có chiều sâu, hay tất cả những gì mình làm được đó là đi hết quán xá này đến quán xá kia để review, thì phần lớn các bạn trẻ các bạn không trả lời được câu đấy. Và chính bởi vì là các bạn không trả lời được câu đấy ấy, nhưng mình nói thật với các bạn rằng là cho dù các bạn có làm kênh đến hàng trăm nghìn cho đến hàng triệu follow á, các bạn không bao giờ lên được hàng top trên, các bạn sẽ mãi mãi chỉ là TikToker. Các bạn có thể viral triệu này triệu kia ở trên cái nền tảng TikTok này, nhưng mà nó không có gì là sai hay đúng ở đây ha. Nhưng mình nói thật với các bạn rằng là các bạn sẽ còn rất lâu các bạn mới có thể hợp tác với các nhãn hàng lớn hoặc là ký những hợp đồng lớn. Bao giờ cũng thế, kiếm tiền ấy nó sẽ luôn là câu chuyện rằng là bạn làm giá thấp nhưng làm nhiều, hay là bạn làm ít nhưng mà giá bạn cao. Mình đã từng có một cái video nói chia sẻ về cái giá hợp tác của team mình rồi, đó là bọn mình không bao giờ nhận những cái job mà vài trăm nghìn. Không phải là mình chê tiền, thực ra ấy mọi người thường hay nghĩ rằng bọn mình chê ít chê nhiều, nhưng thực ra không phải. Bởi vì mình xác định một điều ấy, đó là mỗi người đều sẽ có một cái giá của họ. Ví dụ như kiểu cùng một cái túi sách, tại sao có những người mua trên những nền tảng thương mại điện tử vài chục vài trăm nghìn, nhưng sẽ có những người họ vào store hàng hiệu họ mới mua được một cái túi mà họ ưng, thì tất cả nó đều có giá của nó. Ví dụ nhá, khi mà các nhãn hàng họ hỏi mình rằng là tại sao kênh em thấp mà em báo giá cao, thì mình ngay lập tức mình nói rằng là vâng, kênh em ít follow nhưng mà follow của em là những người chất lượng, follower của em là những người mà họ có sức tiêu dùng lớn. Ví dụ anh chị muốn hướng đến những cái người mà có sức tiêu dùng lớn thì anh chị cũng phải sẵn sàng bỏ ra một mức chi phí lớn. Chứ ví dụ anh chị muốn hướng đến những người mà có sức chi cho một bữa ăn của họ là 500, 600 nghìn, nhưng anh chị chỉ muốn bỏ vài trăm nghìn ra để làm marketing thì làm sao mà như vậy được, đúng không? Cuộc sống nó đâu vận hành kiểu như thế đâu. Bạn phải đầu tư thì bạn mới hút được những cái người ở cái tệp như thế. Bạn thử nghĩ xem nhé, tại sao những cái thương hiệu hàng hiệu trên thế giới ấy, họ rất ít làm những hoạt động quảng cáo theo kiểu là chạy post ở trên các nền tảng, mà họ sẽ làm gì? Họ sẽ hợp tác với những nhân vật có tầm ảnh hưởng hàng đầu thế giới. Những cái giá trị hợp đồng của những cái ngôi sao K-pop mà các bạn đang thấy ấy, giá trị của nó hàng triệu triệu đô. Và họ chỉ cần ký một hợp đồng như thế thôi, họ sẽ xây dựng chiến lược truyền thông xung quanh cái nhân vật đấy. Chứ họ sẽ không ở chạy post này post kia ở trên Facebook hay là trên các nền tảng khác đâu. Đấy, thì các bạn cũng cần phải nhìn nhận ra là cái điều như vậy. Mình không có nói cái việc rằng là các bạn làm thấp, bạn làm nhiều là sai ha. Nhưng các bạn nghĩ xem là các bạn làm cái đấy đến bao nhiêu lâu. Đến một ngày các bạn cũng sẽ phải bước ra khỏi công việc này, công việc nào cũng thế thôi. Đến một thời điểm bạn phải nghỉ hưu chứ. Nhất là các bạn nữ, đến một thời điểm các bạn cũng phải có chồng, có con, các bạn phải lo cho gia đình nhiều hơn. Liệu đến lúc đấy ấy, cái giá booking của các bạn đã cao hơn chưa? Hay là có những người mình biết luôn nhá, mình biết luôn và mình đã từng là người book họ luôn. Có những người 200.000 follow ở trên TikTok nhưng mà nhận job chỉ có 2 triệu thôi. Trong khi mình nói với các bạn này, mình đang đi du mình không phải mình đi du lịch mà mình đi công tác ở Hạ Long. Và thương hiệu mời mình xuống đây, họ trả cả tiền công, họ trả tiền xe, họ trả cả tiền ăn và họ trả tiền ở của mình luôn. Đấy, thì các bạn thấy khác nhau chưa? Mặc dù là kênh của mình, nếu như mà xét trên việc view kênh thì mình không có làm viral bằng họ, nhưng mà TA của mình đủ chất lượng, mình biết rằng là mình hướng đến ai và cái nhân hiệu của mình rất rõ ràng. Mình xây dựng một nhân hiệu hướng đến đối tượng có sức chi tiêu lớn trong xã hội, và khi mà các nhãn hàng họ tìm đến mình thì họ cũng nhìn thấy hình ảnh khách hàng của họ ở đấy. Tức là họ sẽ nhìn thấy ông Reddy này là đại diện cho nhóm khách mà tôi muốn hướng tới, là những người có sức chi tiêu cao, là những người dân trí cao trong xã hội. Thực ra nếu như mà bạn nào quan tâm podcast ấy, thì các bạn sẽ biết rằng là Reddy làm tốt ở mảng podcast hơn. Mình cũng làm những cái podcast nó chill chill, nó nhẹ nhàng. Mình có nha, mình có làm podcast chill chill nhẹ nhàng, nhưng mà cái hình ảnh thực tế mà mình hướng tới ấy, nó là một người mà có chiều sâu và có cá tính, chứ mình không xây dựng là hình ảnh một người hiền đó. Thế nên là mình biết rất rõ, mình định vị rất rõ nhân hiệu của mình ở đâu và mình sẽ có được những nhóm đối tượng như thế nào, mình có thể ký được những hợp đồng lớn đến mức nào. Nó là những hợp đồng booking theo kiểu 3 triệu, 5 triệu, thậm chí nhãn hàng còn phải mặc cả rằng là em ơi sao đắt thế, em ơi tại sao phải đặt cọc trước, em ơi tại sao phải thanh toán trước. Hay là các bạn sẽ muốn ký những hợp đồng, ví dụ như mình có thể ký được đến hợp đồng nửa tỷ. Mình tháng 6 mình mới ký xong một hợp đồng nửa tỷ cho công ty mình á. Hợp đồng nửa tỷ này sẽ bao gồm tất cả những cái thứ đi kèm theo. Hay là các bạn thử nghĩ nhá, cái nhân hiệu tại sao nó quan trọng, và các bạn nên xác định nhân hiệu các bạn trước khi mà các bạn build kênh. Đó là ví dụ như kiểu bạn muốn xây dựng là một người không vướng đến quá nhiều drama, bạn muốn người ta nhớ đến content của bạn không phải ở việc rằng là bạn đã đi review chỗ này chỗ kia, mà là bạn muốn hướng đến cái việc rằng là bạn chụp hình đẹp, bạn quay video đẹp, bạn làm kiểu nó cinematic, thì chắc chắn bạn không nên chọn TikTok. Đấy, thẳng thắn, mình đã từng là quản lý cho một bạn food review, nhưng bạn ấy không build TikTok, bạn ấy build IG, và bạn ấy làm rất tốt trong cái mảng thẩm mỹ về hình ảnh. Giá của bạn ấy cũng cao hơn những người khác, mặc dù ở trên TikTok bạn ấy chỉ có vài chục ngàn thôi. Thì mình thấy ở đây có một bạn có tài khoản là Trang học brand, thì không biết là Trang có đang làm branding không, thì mình nghĩ là Trang, nếu như Trang có kiến thức về branding thì Trang sẽ hiểu điều này nhất. Đó là đôi khi ấy, những cái con số ấy, nó sẽ không phản ánh được hoàn toàn 100% những cái giá trị của thương hiệu đấy. Có những thương hiệu họ không có kênh viral, có những thương hiệu mà họ không có những cái post đến hàng triệu lượt người tiếp cận, nhưng mà họ vẫn phát triển được về mặt thương hiệu của họ ở trong cái trong trong cái nhóm nhóm thương hiệu, cái category của họ và cả cái nhóm đối tượng khách hàng mà họ hướng tới nữa. Thì thương hiệu nó cũng là, chẳng qua thương hiệu nó là một cái lớn hơn thôi, nhưng mà chắc chắn đấy, tại sao mình không chia sẻ quá nhiều về về việc là làm thương hiệu cho công ty ở trong cái live ngày hôm nay, bởi vì nó sẽ có những cái yếu tố tác động khác. Còn khi mà bạn làm một creator, một influencer, thì hoặc là một bạn là một mình bạn quyết định mọi thứ, hay là ví dụ như kiểu hiện tại là mình và những người trong team mình là đang có team, bọn mình sẽ làm việc cùng với nhau nhưng cũng là team nhỏ thôi, nhưng mà cái chính nhất là bọn mình là người được quyền quyết định. Còn khi các bạn làm cho công ty ấy, thì đôi khi các bạn sẽ không phải là người có quyền quyết định. Thì nếu như mình chia sẻ những cái điều này với các bạn ấy, thì đôi khi là các bạn áp dụng vào vào cái môi trường các bạn, doanh nghiệp các bạn đang làm ấy, thì đôi khi nó không có đúng, nên là mình cũng nói trước đó là nó sẽ không phù hợp vào cái điểm đấy. Thì cái hình ảnh của mình xây dựng, cái nhân hiệu của Ready xây dựng, nó là một nhà sáng tạo nội dung. Mình không xây dựng hình ảnh của chuyên gia, mình xây dựng một nhà sáng tạo nội dung có cá tính ở tầng lớp chi tiêu tốt trong xã hội, và những người follow mình là những người mà họ có hệ giá trị đi cùng với mình, tức là họ không phải là những người trẻ trâu, họ có thể ít nhưng mà họ là những người mà mình không thích dùng cái từ trung thành lắm, nhưng mà nói chung là trong marketing thì nó gọi là nhóm đối tượng loyalty cao. Nhưng mà nói chung các bạn có hiểu rằng là những người mà follow mình đến thời điểm này là những người mà họ thực sự họ hiểu mình là ai, giá trị của mình tương đồng với họ. Họ sẽ không thực sự giúp mình viral lắm nhưng mà họ sẽ đồng hành với mình rất là lâu. Các bạn sẽ thấy là ví dụ sẽ có những cái kênh khác như kênh của chị Giang ơi, là một kênh mà không còn on trending nữa, nhưng mà bây giờ video của chị ra thì nó cũng đều đặn nhiều nhiều view như thế. Nó cũng sẽ kém hơn ngày xưa rất là nhiều. Cách đây 5-6 năm thì chị Giang có thể reach đến hàng triệu, nhưng bây giờ chỉ ở vài trăm nghìn thôi. Nhưng mà tại sao chị Giang vẫn rất là được rất nhiều nhãn hàng lời mời hợp tác, và cái giá của chị Giang cho việc hợp tác nó cũng rất cao nha các bạn. Mình sẽ không thể tiết lộ ở đây được, nhưng nếu như bạn nào có từng liên hệ với chị Giang để mà liên hệ để kiểu mời hợp tác ấy, thì các bạn sẽ biết mức giá của chị Giang nó cao như thế nào. Bởi vì sao? Bởi vì là những người mà xem chị Giang đến bây giờ ấy, hoặc là những người mà đã trưởng thành cùng với chị Giang, bây giờ đã có gia đình, có chồng, có con, hay là những cái người mà chưa có gia đình, thì cái TA của họ, nghĩa là cái vị thế của họ trong xã hội nó cũng phải cao. Họ có mức chi tiêu lớn, họ sẵn sàng mua những cái máy dọn phân cho mèo chị với mức giá 1.000 đô chẳng hạn. Đấy thì các bạn phải hiểu rằng cái thu nhập của họ nó phải ở mức nào, đúng không? Thì khi mà bạn hợp tác thông qua một cái kênh có một đầy đủ những cái TA cao như thế, chắc chắn là mức giá của bạn sẽ phải cao rồi. Cho dù bây giờ khi mà kênh của chị vẫn đăng trước ở mức 1 triệu 6, 1 triệu 6 trên follow trên kênh YouTube, rồi là gần 1 triệu trên trên mặt sách. Nếu mà so với TikTok thì chắc là không không thể bằng những cái bạn mới viral bây giờ rồi. Nhưng mà chắc chắn cái vị thế và cái thu nhập và cái nhân hiệu của chị Giang nó ở một tầng lớp hoàn toàn khác. Thẳng thắn với các bạn luôn. Đấy thì nếu như mà bạn nào đang muốn trở thành creator thì hãy nghĩ đến việc build nhân hiệu trước. Hãy suy nghĩ về việc rằng là bạn đang nhìn nhận bản thân bạn là ai và bạn muốn thế giới nhìn nhận bạn như thế nào. Chúng ta gặp nhau ở trong livestream trên TikTok này là một cái duyên, nhưng mình có thể nói thẳng với các bạn là các bạn không nhất thiết phải xây dựng hình ảnh của các bạn, không nhất thiết phải xây dựng content của các bạn trên TikTok. Đấy chỉ là một option thôi. Có thể nó đang là một cái nền tảng viral nhất bây giờ, nhưng không có nghĩa rằng là giá trị của bạn sẽ hoàn toàn hợp ở đây. Có thể bạn sẽ phải phù hợp ở những cái nơi khác. Và cái giá khi mà bạn xây dựng nhân hiệu là như thế nào? Đó là khi bạn xây dựng nhân hiệu tốt, khi bạn hợp tác với các nhãn hàng, họ sẽ nhìn nhận bạn nhiều hơn chỉ là cái việc bạn có bao nhiêu follower. Bởi vì bây giờ các nhãn hàng họ cũng sẽ xây dựng kênh social mà. Đôi khi là cái kênh social của người ta còn có nhiều số hơn kênh của bạn nữa. Nhưng mà họ sẽ nhìn nhận vào cái hình ảnh, cái nhân hiệu mà bạn xây dựng. Bạn cái hình ảnh của bạn nó có phù hợp với lại cái hướng của người ta không? Ví dụ như kiểu là gần đây thì có một người bạn đồng hành cùng với mình suốt từ cái thời điểm mình mới làm TikTok cho đến bây giờ, đó là thương hiệu Gojek. Gojek là một nhãn hàng đã đồng hành cùng với mình từ thời điểm đầu tiên cho đến thời điểm bây giờ, khi mình mở công ty, khi mình có team thì Gojek vẫn luôn đồng hành. Ví dụ như các sản phẩm các bạn thấy trong livestream ngày hôm nay này, cái đây là bộ mic mà Gojek mới gửi tặng mình, còn cái này là tripod của Gojek luôn, tức là trong chuyến công tác này của mình là mình mang hết đồ Gojek đi. Thì các bạn nghĩ rằng là với cái lượt follow của mình, nếu như Gojek chỉ nhìn vào follow thôi, thì các bạn nghĩ rằng là mình có nằm trong trong cái gọi là cái nhóm có thể viral được không? Không đúng không? Nhưng mà mình là cái đối tượng mà Gojek hướng tới, tức là mình đại diện cho một nhóm creator xây dựng giá trị văn minh có chiều sâu, và đó là giá trị mà Gojek rất là mong muốn đưa đến cộng đồng. Nên là mình hợp, hay là mình cũng sẽ có những cái mình cũng với đây nhá, mình cũng ký với lại một thương hiệu, họ sẵn sàng tài trợ cho mình cái một cái dịch vụ của họ có tổng giá trị lên đến 88 triệu. Thẳng thắn với các bạn là như thế, 88 triệu nha. 88 triệu này nếu như bạn ở mức độ khoảng tầm 500.000 follow trở lên thì bạn phải chạy đến 10 cái video bạn mới được cái mức thu nhập 88 triệu này. Mình khẳng định với các bạn luôn. Nhưng mà vì mình xây dựng nhân hiệu được, và khi mình nói chuyện với các thương hiệu ấy, họ cũng hướng đến những cái đối tượng cao cấp, thì bắt đầu mình phù hợp. Đúng rồi, Trang nói rất là đúng ấy, đó là creator review nhờ mic này. Thì dĩ nhiên nhá, khi mà các bạn thấy nhiều creator review, các bạn có thể nghĩ rằng là họ được nhãn hàng booking. Thì thứ nhất, mình khẳng định cái việc được nhãn hàng booking nó không có gì sai. Cái sai là việc là nếu như mà được booking, bạn có nói sự thật về cái sản phẩm đấy hay không. Cái sai ở đây là nằm ở cái độ uy tín và cái sự thật bạn đưa đến cho người dùng, chứ không phải nằm ở cái việc bạn có nhận booking hay không. Thì Gojek, mình đồng hành với Gojek ở thời điểm hiện tại, mình cũng rất là lựa chọn. Trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu mic khác nhá. Cái này mình cũng phải nói thật luôn, nếu mà Gojek đang xem video này chắc chắn mình cũng không ngại đâu. Đó là trên thị trường có rất nhiều nhãn hiệu mic khác. Nhưng mình đồng hành cùng với Gojek bởi hai yếu tố. Đầu tiên là sản phẩm của họ đáp ứng nhu cầu của mình. Có thể Gojek không phải là một thương hiệu mic xịn nhất trên thị trường Việt Nam, nhưng thứ nhất là họ lắng nghe mình rất nhiều. Gần như là họ sẽ luôn, khi mình nhận một bộ mic mới, bên bên họ ấy, đại diện của bên họ luôn luôn hỏi mình trước về cái việc rằng là mình trải nghiệm sản phẩm như thế nào. Họ luôn hỏi mình trước nha, chứ không phải là họ sẽ đòi là Ready ơi, sao chưa lên video quảng bá cho thương hiệu kiểu kiểu như thế. Thì đấy là cái sự cầu thị mà mình rất là thích. Thứ hai rằng là họ cải tiến sản phẩm của họ qua thời gian, họ cải tiến về mẫu mã, về chất lượng, về tính năng. Ví dụ nhá, các bạn nào mà để ý ấy thì sẽ thấy rằng là ngày xưa Reddy xài cái bộ mic này, bộ mic này rất là đơn giản để sử dụng. Các bạn nào mà gọi là làm những cái nội dung mà chỉ cần quay điện thoại thôi ấy, thì các bạn dùng bộ mic này nó rất là đơn giản để sử dụng đấy. Nhưng mà bây giờ thì khi mà mình làm podcast thì Gojek đã ra một cái bộ mic mới, và ngay lập tức là họ gửi tặng cho mình, đó là bộ mic mà các bạn đang thấy mình kẹp ở đây, mình kẹp vào cổ này, nó to hơn một xíu. nhưng mà nó có tính năng để phù hợp với cái việc là mình làm podcast đấy, thì đó là cái sự phát triển của họ và mình thích những cái thương hiệu kiểu như thế. Và khi mà cái định vị của thương hiệu và cái nhân hiệu của những người influencer như mình nó matching đến nhau ấy, thì mình sẽ dễ dàng để mình có được cái sự hợp tác lâu dài, nó nhiều hơn cái việc rằng chỉ là đơn giản là một booking video. Các bạn hiểu đấy, các bạn sẽ có thể ký được những hợp đồng mà lớn hơn, và cái hình ảnh của các bạn khi mà các bạn song hành với những thương hiệu đấy ấy, nó cũng sẽ phát triển nhiều hơn. Thế nên là khi trước, nếu như mà các bạn đang xem cái livestream ngày hôm nay hoặc các bạn đang nghe podcast này lại ở trên các kênh podcast của mình, thì mình chỉ nhắc các bạn rằng là build kênh ấy, nó là một lựa chọn sau khi mà các bạn đã xác định được nhân hiệu và build nhân hiệu của mình rồi. Bạn muốn bạn là ai? Bạn muốn thế giới nghĩ gì về bạn? Bạn muốn là một người kiểu viral rất là nhanh nhưng mà người ta sẽ đánh giá bạn thấp? Bạn tưởng tượng là bạn có 500.000 người follow ở trên TikTok, nhưng ra đường, thứ nhất, ra đường không ai biết bạn là ai, đó là một chuyện bình thường ha. Nhưng thứ hai là khi mà người ta xem kênh của bạn ấy, bạn có muốn người ta nhớ ra là cái thằng này ngày xưa mày mày bị lên VTV, ngày xưa mày chửi thế này chửi thế kia không? Bạn có muốn người ta nghĩ về bạn như thế không? Khi mà các bạn build nhân hiệu thành công rồi ấy, thì các bạn sẽ khi các bạn xác định được nhân hiệu rồi thì các bạn hãy build kênh. Bởi vì ấy, thực ra các bạn làm cái gì thì làm, các bạn cũng phải hiểu đó là sau này cái ấn tượng của bạn với thế giới ấy, nó sẽ là thứ quyết định cái giá trị của bạn với thế giới này. Bạn có thể có một kênh TikTok kiểu hàng triệu follow, nhưng mà ra đường ấy, người ta sẽ nhớ về bạn là một đứa mà kiểu chuyên làm những content scandal, làm cái nghề mà toàn thấy scandal không, không thấy có mang lại giá trị gì cho người khác. Người ta không có nhớ đến bạn nhiều. Thì bạn có muốn làm trở thành một con người như vậy không? Bạn muốn trở thành một nhà sáng tạo nội dung, một người có sức ảnh hưởng khiến cho gia đình, cho bố mẹ nở mày nở mặt, hay bạn sẽ muốn là sau này người ta nhớ về những cái scandal của bạn, bạn giật gân chỗ này, bạn giật tóc móc mắt chỗ kia đấy? Ví dụ bây giờ nhá, mình thi thoảng ấy, chị gái mình cũng hay hỏi mình là mày làm video gì mà tao thấy mày toàn kiểu 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 phốt người này phốt người kia, thì mình cũng nói bạn là chị không có xem kỹ đúng không, tại vì là em không có phốt người ta, mà em đang nói những cái điều mà bình thường mọi người không có nói, mọi người cứ sợ động chạm. Ví dụ như hôm trước mình lên một cái video về một cái sàn thương mại điện tử á, mình cũng nói thẳng luôn, team mình kiểu rất là can ngăn mình làm cái video đấy, bởi vì là mình vừa mới hợp tác với họ một cái job xong mà. Nhưng mình cũng nói thật với họ, mình cũng nói thẳng với cả team mình ấy, đó là nếu như mà vì là mối quan hệ của mình với họ mà mình không có lên tiếng ấy, thì không khác gì cái việc rằng là mình giống như các reviewer kiểu nhận tiền xong bắt đầu review sai về sản phẩm với các bạn. Thì mình không chấp nhận cái điều đấy, mình không có xây dựng nhân hiệu của mình như thế. Nhân hiệu của mình là một người nói thẳng, nói thật và có chiều sâu và dám nói về những cái vấn đề mà không ai dám lên tiếng. Nên là mình không không đồng ý cái việc rằng là vì là giữ mối quan hệ với nhau nên là sẽ phải nhường nhịn. Mình cũng nói thẳng luôn là cái nhân hiệu của mình là như vậy. Và tại sao mà mình cũng là một người mà mình làm kênh TikTok đến bây giờ là khoảng tầm 2022, hơn một năm, mình bị người ta 2 lần phốt về chuyên môn. Nhưng mà mình cũng nói thẳng luôn là mình bị phốt về chuyên môn, mình bị hai lần phốt chuyên môn, nhưng mà mình được rất nhiều lần được các sự kiện lớn và uy tín họ mời làm đại sứ, họ mời làm giám khảo, thậm chí là ban nãy mình chia sẻ đó là mình vừa mới được mời tham gia một cái tạp chí marketing. Thì cái nhân hiệu của mình nó như thế rồi, tức là mình làm những content, mình không hướng đến cái việc là xây dựng hình ảnh nội dung quá sạch nhá. Tức là sạch ở đây nó tức là mình không ngại drama, mình không ngại scandal, mình không ngại người ta chiến với mình, nhưng mình không sẽ không làm những cái theo kiểu chửi bới, theo kiểu là giật tít câu view, theo kiểu là kiểu gây gây chiêu trò nổi tiếng, mà mình vẫn xây dựng là một người có chuyên môn phản biện người khác ở đó. Đó là hình ảnh của mình xác định rõ nhân hiệu cái đấy. Thế nên là cho dù là trên Facebook, cho dù là trên TikTok hay cho dù trên podcast, thì mình đều là một con người ready như vậy. Và bởi vì là mình giữ được cái hình ảnh của mình nó xuyên suốt từ đó đến nay, thế nên khi các nhãn hàng hay là các tổ chức mà họ liên hệ hợp tác với mình ấy, họ cũng biết luôn mình là người như thế nào. Họ cũng khi mà họ ngỏ ý với mình ấy, là họ đã biết rằng là họ đang hợp tác với ai, chứ họ không chỉ hợp tác để đăng một cái video đấy.
Và các bạn muốn ký những hợp đồng lớn, những hợp đồng theo kiểu là đại sứ thương hiệu, những hợp đồng theo kiểu là cộng tác lâu dài ấy, mà giá trị hợp đồng nó vài trăm triệu ấy, thì các bạn phải xây dựng nhân hiệu. Còn cái kênh của các bạn, mình nói thật là các bạn thử nghĩ xem nhé, nếu như cái giá trị các bạn build trên kênh đến một ngày cái kênh của các bạn không còn nữa, thì các bạn nghĩ là cái lúc đấy giá trị của bạn sẽ ở đâu? Giá trị các bạn đặt trên kênh, nếu như kênh không còn, đó chính là câu chuyện của con cá và gần câu ấy. Đó, tức là cái đáng giá đáng tiền nhất của các bạn ấy, nó nằm ở khả năng kiếm tiền của các bạn hiểu không? Cái nhân hiệu nó chính là khả năng kiếm tiền một cách đi đường dài của các bạn. Còn cái kênh ấy, nó chỉ là một trong những yếu tố gọi là theo thời thế thôi. Ngày xưa nhá, đâu ai biết đến một ngày thằng TikTok nó mạnh như bây giờ. Tất cả hoạt động của mọi người đều nằm ở trên nền tảng YouTube, nằm trên nền tảng mặt sách. Đến khi mà thằng TikTok nó xuất hiện và nó build mạnh, thì người ta mới dần dần dịch chuyển sang bên đấy. Nhưng đâu phải người nào cũng dịch chuyển sang TikTok đâu. Họ vẫn giữ được giá trị ở những kênh kia mà. Và bây giờ nhá, bạn có thể ra đời mà, bạn hỏi xem, bạn nói xem, một ông làm YouTuber và một ông làm TikToker, ông nào nghe có vẻ là sang hơn? Cái nghe cho có vẻ là sang mồm hơn này không phải là quan điểm cá nhân mình đâu. Các bạn cứ đi thực hiện một cái survey, một cái khảo sát xem là người ta nghĩ về TikToker là những người như thế nào. Còn thế nên là đấy là lý do tại sao mình không thích, và tất cả những cái những đồng đội của mình trong team, những influencer khác do mình quản lý, các bạn creator khác do mình quản lý, khi mà được bên phía ban tổ chức hỏi là bọn em hoặc là các bạn để giới thiệu về bọn mình nhá, thì dĩ nhiên bọn mình sẽ luôn luôn là người phải duyệt trước cái nội dung đấy xem là có phù hợp không. Thì bọn mình đều có một cái quán triệt ngay từ đầu, đó là không gọi bọn mình là TikToker, không gọi bọn mình là chuyên gia, không gọi bọn mình là diễn giả. Đấy là ba cái blacklist của bọn mình trong cái việc truyền thông. Bọn mình nói luôn về các bên tổ chức như thế. Có thể gọi mình là những nhà sáng tạo nội dung, có thể gọi bọn mình là những người làm podcast, có thể gọi mình là, ví dụ như mình trong marketing, thì mình ngoài cái danh xưng là marketing advisor, thì khi mình đứng trước các bạn sinh viên á, để mình đứng trước các workshop, các buổi talk show ấy, mình thường giới thiệu bản thân là một người chia sẻ, là một người chia sẻ về marketing, là một người truyền cảm hứng về marketing. Thế thôi. Nếu như trong chuyên môn thì nếu có một danh xưng nào bắt buộc phải nhận, thì mình sẽ nhận cái danh xưng là mentor, tức là một người đồng hành hướng dẫn, chứ mình sẽ không dám nhận là một chuyên gia để đi dạy. Đấy, thì cái định vị đấy nó sẽ mang lại, thứ nhất nó mang lại cho bản thân mình không bị sức nặng, thứ hai là nó không bị cắt giá. Ví dụ cái danh xưng chuyên gia đi, các bạn học hết 4 năm đại học các bạn mới có bằng cử nhân đúng không? Sau đó các bạn học thêm 2 năm thạc sĩ, các bạn học thêm 2 năm cao học các bạn mới có bằng thạc sĩ. Thì đó là những cái danh xưng mà nó có chứng nhận, nó được bảo, gọi là bảo trợ. Còn danh xưng chuyên gia ai bảo trợ cho các bạn? Người ta thích, người ta gọi, tự gọi bản thân họ là chuyên gia, đúng không? Bây giờ bạn thấy đấy, ai ra ngoài kia mà chẳng xưng là chuyên gia? Có khi mình kiểu nó là 5 năm làm marketing, nhưng mà 5 năm chỉ có chạy quảng cáo thôi, cũng nhận mình là chuyên gia. Trong khi là nếu mà gọi là chuyên gia marketing mà bạn suốt 5 năm bạn chỉ chạy quảng cáo thôi, thì nếu như mà bạn muốn nhận là chuyên gia thì bạn phải là chuyên gia chạy quảng cáo, chuyên gia quảng cáo trên mặt sách, kiểu kiểu như thế. Chứ bạn gọi là chuyên gia marketing trong khi là cái ngành marketing nó rất là rộng lớn. Ngành marketing nó có content, nó có digital, nó có PR, nó có booking, nó có branding, nó có trade. Bạn nói bạn là chuyên gia marketing thì không lẽ bạn chuyên gia tất cả các lĩnh vực đấy, đúng không? Đấy, thế nên là cái title nó rất là quan trọng, và cái title đấy nó chính là cái nhân hiệu các bạn. Đừng dễ dãi với những cái title của mình, đừng dễ dãi với những cái danh xưng người khác nói về mình, đừng dễ dãi với những cái nhân hiệu của bạn xây. Cái kênh ấy nó chỉ là một cái yếu tố đến sau thôi. Nếu mình thử hỏi các bạn là nếu như các bạn xây dựng là một người sáng tạo nội dung có chiều sâu, các bạn muốn làm những cái vlog nó dài hơi 30, 40, 60 phút chẳng hạn, bạn đâu có thể nào bạn làm trên được TikTok đâu, đúng không? Nhưng nếu bạn là người chuyên làm nội dung ngắn, bạn có một tính hài hước rất lớn, bạn có thể làm những cái clip mà kiểu nó cắt ghép nhiều các thứ, thì ok, bạn có thể làm ở trên TikTok, bạn không nhất thiết phải mang lên những cái nền tảng khác, bạn vẫn có thể thành công được, không sai. Cái đấy không có gì là sai cả. Nhưng bạn nên biết rằng là trong công việc nào cũng thế, cái nào nó có thể trở thành con đường dài của mình, còn cái gì nó sẽ chỉ là một cái hoạt động trong ngắn hạn thôi. Cái booking quảng cáo ấy, nó sẽ không bao giờ là mục tiêu cuối cùng của những người làm creator mà muốn thương mại hóa. Còn nếu bạn làm creator cho vui thì mình không có nói đến nha. Những gì mà mình chia sẻ với các bạn là để các bạn thương mại hóa được, và nó chính là hành trình của mình. Sau khoảng 2 năm để mình xây dựng cái tên tuổi của mình trong lĩnh vực creator, trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, để mình có thu nhập từ nó, để đúng nghĩa bây giờ nó trở thành một công việc tay tay phải của mình luôn đấy, nó trở thành một cái nghề, một cái sự nghiệp mà mình muốn theo, chứ nó không chỉ còn là gọi là đi mấy, nhất là mấy bạn phút review á, nhận một triệu, triệu rưỡi cho một job, vẫn buổi sáng vẫn sẽ đi làm văn phòng, xong buổi chiều tối thì mới đi, buổi trưa xong bắt đầu sau giờ hành chính thì mới đi làm công việc kia của mình. Cái đấy thì không có sai, nhưng mà chắc chắn đấy, nó sẽ tốn rất nhiều thời gian của các bạn. Và còn một điều nữa là bạn có muốn trở thành người làm sáng tạo nội dung thật sự hay không, hay bạn chỉ coi nó như một công việc kiếm thêm thôi, thì nó khác nhau. Thực ra ngay cả cái việc là bạn muốn kiếm thêm hay bạn không muốn kiếm thêm, nó cũng quyết định rất nhiều đến cái việc là bạn lựa chọn build kênh hay build nhân hiệu đấy. Tức là ví dụ như kiểu là bạn chỉ muốn coi như kiểu cái việc sáng tạo nội dung này hay cái việc đi review nó là một công việc thêm thôi, mỗi lần bạn đi review thì được triệu rưỡi, 2 triệu, 3 triệu, thì một tháng bạn chỉ cần gọi là ngày nào bạn cũng nhận một job là được, đúng không? Ngày nào cũng nhận một job là cao đấy. Ví dụ mỗi job là khoảng tầm 2 triệu đi, một tháng là cũng có thêm 6 triệu rồi. À đâu, 60 triệu nhỉ? Sorry, 60 triệu. Là mỗi mỗi ngày chỉ nhận kiểu 22 triệu thôi, thì một tháng có 60 triệu là cao đấy chứ nhỉ? Là rất cao đấy, nhưng mà bao nhiêu người ngày nào cũng có thể đi review được. Ví dụ quanh quanh thành phố không lẽ ngày nào cũng có. Mình từng biết nhá, có những bạn hàng trăm ngàn follow trên TikTok nhá, nhưng một post của ba bạn này chỉ có 1,8 triệu thôi. Một tháng được 10 post là 18 triệu. Thì cũng là tốt rồi, thực ra thu nhập 18 triệu là ngon rồi. Ở cái thời điểm hiện tại thu nhập 18 triệu là ok rồi nha. Mình không có khinh rẻ hay nha, mình không có khinh rẻ, mình phải nhấn mạnh lại để nếu bạn nào mà mới mới vào nghe ở cái đoạn giữa này thì các bạn sẽ hiểu là mình không có khinh rằng là như thế là ít tiền. Có tiền là tốt rồi. Nhưng nếu như bạn coi đấy là một sự nghiệp lâu dài của các bạn, nó cũng giống như cái việc là các bạn đi làm, các bạn cũng cần phải thăng tiến đúng không? Các bạn cũng cần phải quan tâm rằng là đến cái lương, cái thưởng của bạn ra sao. Liệu đến một cái ngày mà các bạn nghỉ hưu rồi, liệu các bạn có đủ sống với cái tiền thu của bạn không? Thì công việc creator này các bạn có thể các bạn phải nghỉ hưu nhưng các bạn không có lương hưu, các bạn hiểu không? Là các bạn chắc chắn sẽ đến một độ tuổi cái kênh, cái nội dung của bạn nó không còn nữa. Nó không còn theo các bạn trong đến hành trình sau này nữa. Bây giờ có ai muốn nghe một ông già bà già review về đồ ăn đâu, đúng không? Đấy thì các bạn cũng phải hiểu là cái công việc creator nó cũng có thể nghỉ hưu nhưng nó không có lương hưu. Thế nên khi các bạn làm, các bạn phải nghĩ đến sau này khi mình không còn có thể lao động được như bây giờ nữa, khi mình không còn hot được như bây giờ nữa, thì mình sống kiểu gì? Đấy, thì các bạn cần phải nghĩ một con đường nó dài hơn như vậy. Hay là ví dụ như kiểu để bây giờ chị Giang ơi có thể thảnh thơi theo kiểu một tháng bá ra một video thôi, nhưng mà vẫn được đón nhận, vẫn có thương hiệu hợp tác, thì người ta phải làm gì? Hay là người ta không nhận nhiều booking nữa thì bây giờ người ta phải lấy cái tiền ngày trước người ta kiếm được, người ta đi đầu tư đấy. Các bạn đều phải tính toán như thế. Các bạn có thể đến công việc này bằng một sự đam mê và một sự yêu thích, nhưng nếu như đã coi nó là một công việc, các bạn cần có một sự nó lý trí và tính toán nhất định, chứ không đừng lao đầu vào một công việc theo kiểu chỉ đơn thuần là yêu thích thôi.